là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau điểm tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, tuần qua đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cách đây 78 năm ngày 30 tháng 6 năm 1945, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại chiến khu Vần, Hiền Lương. Sự kiện trọng đại này đã mở ra bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng của địa phương, nhiều chủ trương chính sách có tính bước ngoặt và quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,59%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong khu vực, đứng thứ 23 trên 63 tỉnh, thành phố. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục và đào tạo được đổi mới căn bản. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chỉ số hạnh phúc của người dân là 62,57%, đạt mức khá hạnh phúc, vượt 1,37% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2023, cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ trong Đảng tới các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên trưởng ngành và tương đương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh bền vững. Nhờ vậy đến nay đã có 4 chỉ tiêu dự ước hoàn thành vượt mức, 13 chỉ tiêu dự ước hoàn thành mục tiêu nghị quyết. Tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ 3 đột phá chiến lược tạo cơ sở nền tảng, động lực đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững. Hoàn thành công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ trên cả 3 trụ cột với cách làm sáng tạo hiệu quả. Tỉnh cũng quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, huy động lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm và trọng điểm. Từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã khởi công được 14 trên 21 công trình dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình và huyện Lục Yên, kiểm tra tiến độ thi công các dự án công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, huyện Yên Bình và huyện Lục Yên đã nêu nhiều kiến nghị đề xuất với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình quan tâm xem xét giải quyết, trong đó đề nghị chính phủ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn quy định để cụ thể hóa việc sử dụng các ứng dụng thay thế các bản hướng dẫn, quy định để cụ thể hóa việc sử dụng các ứng dụng thay thế các loại giấy tờ truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai nâng cấp mở rộng một số tuyến đường giao thông như Vĩnh Kiên, Yên Thế, đoạn qua xã Mỹ Gia, Xuân Long, đường từ xã Yên Thắng đi qua xã Mai Sơn đến xã Khánh Thiện, kết nối với tuyến đường huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, sớm khởi công tuyến đường từ xã Mường Lai đi huyện Bắc Quang, Hà Giang để địa phương này hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới trong năm 2023, tiếp tục có các chính sách ổn định đảm bảo đầu ra ưu đãi hơn nữa đối với người dân tộc thiểu số tốt nghiệp cho cơ sở cho phổ thông và hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết tất cả các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp phản ánh trung thực đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng. Qua kiểm tra toàn tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương nhân dân đã có các tuyến đường đi qua tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu địa phương làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, giám sát, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thường xuyên chặt chẽ quá trình thi công, thực hiện dự án, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát và lãng phí trong đầu tư xây dựng. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương về tình hình kết quả hoạt động đối ngoại của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại thời gian tới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã chủ động kết nối, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với nhiều địa phương ngoài nước. Trọng tâm là tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác hữu nghị truyền thống với một số địa phương của Lào, Pháp, Ý và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang triển khai hoạt động, đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, con người Yên Bái được đẩy mạnh, qua đó nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh của Yên Bái với các địa phương trong nước và quốc tế. Trong tuần qua, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri, các xã, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, kỳ họp thứ 5, 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư trạm biến áp, sửa chữa các tuyến kênh mương nội đồng, nâng cấp hệ thống đường giao thông, cống thoát nước trên tuyến đường tỉnh lộ 170 để nâng cao đời sống và phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân. Tiếp thu các kiến nghị, đóng góp của cử tri, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, những vấn đề thuộc trách nhiệm của các sở ngành chức năng sẽ được tổng hợp xem xét giải quyết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, sáng 28 tháng 6, đoàn số 1, đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp do đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri 6 xã phường Âu Lâu, Tuy Lộc, Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Nam Cường và Nguyễn Thái Học. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri thành phố rất phấn khởi trước những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Tại buổi tiếp xúc đã có 21 cử tri phát biểu với 26 ý kiến kiến nghị và tỉnh và thành phố tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài sản công. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố. Đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền lợi, cuộc sống của người dân. Đồng thời làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, những vấn đề khác cử tri phản ánh, kiến nghị sẽ được đoàn tổng hợp đầy đủ trình lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây. Ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần, mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ, nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Có mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện, tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần, không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con, có đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy, mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần, rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ, nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu, không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu, làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết, các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu. Lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào cô.
Ôi trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên gia chuyên dạ gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa chẳng hạn.
Đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1.500.000 đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng, còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mà.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé, nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1.067.000 đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao
đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà ạ. Bà thấy thế có được không?
Được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế
rồi. Rồi tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng phát triển sản phẩm OCOP là chương trình kinh tế quan trọng. Những năm qua, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, giải pháp xây dựng các sản phẩm chủ lực, tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là việc bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống ở nông thôn. Đến nay toàn huyện đã có 38 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao, góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng tăng quy mô với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh về diện tích và chất lượng quế, đến nay huyện Văn Yên đã có 16 sản phẩm từ quế được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, chiếm trên 59% số lượng sản phẩm OCOP của toàn huyện. Đồng thời, huyện đã xây dựng một dự án liên kết theo chuỗi giá trị quế hữu cơ trên địa bàn huyện, quy mô 1.000 hectare tại xã Đại Sơn. Việc xây dựng và công nhận sản phẩm OCOP từ quế đã tạo được liên kết giữa người trồng và những người kinh doanh các sản phẩm chế biến từ cây quế. Hiện nay, quế Văn Yên có mặt trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với 50 sản phẩm các loại, chất lượng tinh dầu và hàm lượng tinh dầu cao như quế kẹp số 3, quế khâu, quế trẻ, quế bảo ống điếu, quế khúc, quế thuốc lá, quế bột, các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế. Hàng năm, quế Văn Yên cung cấp cho thị trường trên 6.000 tấn vỏ quế khô, trên 60.000 tấn cành lá, 300 tấn tinh dầu, trên 50.000 mét khối gỗ quế, trên 150 triệu cây quế giống và nhiều sản phẩm khác từ quế như trà quế, đồ thủ công mỹ nghệ về quế, mang lại nguồn thu gần 1.000 tỷ đồng cho nhân dân trồng quế. Anh Đoàn Anh Khôi, công ty Olam Việt Nam tại Yên Bái cho hay.
Quế Văn Yên thì trước nay đã là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Khi mà nhắc đến quế thì người ta sẽ nhắc đến quế Yên Bái, quế Văn Yên. Và chúng tôi cũng đang đánh giá rất là cao cái chất lượng của quế Văn Yên, đặc biệt là về sản lượng cũng như là cái phần trăm tinh dầu. Hiện tại phần trăm tinh dầu quế Văn Yên cũng đang rất là tốt. Và Olam Việt Nam là một công ty đa quốc gia nên chúng tôi sử dụng các nguồn nguyên liệu từ rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà hiện tại về mặt hàng quế là quế Văn Yên đang đóng góp 70% sản lượng cho công ty Việt Nam.
Năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu, xã Nà Hầu được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, là điểm du lịch cộng đồng Bản Tát. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã khai thác được tiềm năng thế mạnh tại chỗ để phát triển chăn nuôi cá tầm, gà đen, lợn bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng phục vụ du khách. Để nâng tầm sản phẩm OCOP, cùng với hoạt động nuôi cá tầm, hợp tác xã đã hoàn thiện đường đi đến thác Suối Tiên, thác Bản Tát, xử lý môi trường, tôn tạo tuyến đường, tạo thuận lợi cho du khách tham quan, khám phá, trải nghiệm, tập trung đào tạo nhân viên hướng dẫn du lịch, xây dựng, hình thành và kết nối tour tuyến để thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm. Anh Đặng Văn Chính, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Na Hầu, xã Na Hầu, huyện Văn Yên nói:
Từ các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để phục vụ cho các cái dịch vụ du lịch và khai thác bảo tồn các cái giá trị văn hóa của địa phương để phục vụ cho du khách.
Theo chương trình hành động số 135 của tỉnh Yên Bái và kế hoạch số 150 của huyện ủy Văn Yên, năm 2023, huyện Văn Yên đặt mục tiêu xây dựng 11 sản phẩm OCOP 3 sao. Ngay sau khi đăng ký sản phẩm, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao ngành chuyên môn tích cực hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đồng thời tiếp tục rà soát các sản phẩm chủ lực thế mạnh khác của địa phương để vận động các đơn vị đăng ký thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 6 trên 11 sản phẩm có hồ sơ hoàn thiện 70% khối lượng công việc. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Trà Quế Phát, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
Văn Yên mình ấy thì nó có cái cây quế là cái cây đặc thù nhất, thì tôi đã sản xuất được 6 sản phẩm. 5 sản phẩm bây giờ là đã chấm OCOP 3 sao. Thế còn sản phẩm thứ 6 này là năm 2023 ấy, thì là tôi chấm tiếp cái sản phẩm đó là sản phẩm nước nao sàn là xả chanh. Thì đồng đất ở quê hương thì là cũng phù hợp với cây xả, thì muốn phát triển thêm cái sản phẩm đó và cũng muốn là người nông dân là nâng cao được cái giá trị của những cái cây nông nghiệp.
Để xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, huyện Văn Yên đã tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất gắn với đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó chú trọng phát triển sản phẩm dựa trên đặc trưng vùng miền, thế mạnh của địa phương và đáp ứng yêu cầu về quy mô vùng nguyên liệu. Cùng với đó tập trung quy hoạch sản xuất hàng hóa, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng nhãn mác bao bì, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng sản phẩm OCOP. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì xã trong năm 2023 thì xã Ngòi A có đăng ký và thực hiện một sản phẩm đó là du lịch sinh thái cộng đồng thác Khe Cam ở thôn Nàng Quạch. Đến thời điểm hiện nay thì địa phương cũng đã tiến hành tổ chức thực hiện, đó là từ cái việc thành lập tổ hợp tác du lịch sinh thái cộng đồng Khe Cam thì đến nay thì đối với địa phương ở xã Hoài A cũng đã hỗ trợ cho tổ về các cái như là xây dựng cái quy chế tổ chức hoạt động của tổ hợp tác, rồi hỗ trợ làm đường bê tông để vận động nhân dân lao động công ích, tạo cái cảnh quan môi trường và hỗ trợ các cái điều kiện để tổ chức để thực hiện hoàn thành cho đạt cái sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng thác Khe Cam đặt sản phẩm OCOP đạt 3 sao.
Cùng với việc xây dựng các sản phẩm mới, huyện Văn Yên sẽ tiến hành đánh giá lại 6 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP đến hạn. Việc xây dựng các sản phẩm OCOP phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương sẽ tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.